莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như là quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam.
Hôm nay là thứ bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương, Quốc Duy xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ
Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin gửi lời chào đến chú ạ.
Chào, chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh Quốc Duy, chào cô Nam Phương. Tôi đã được làm việc trở lại với hai người bạn thân quý về kỹ thuật của tôi qua chương trình này.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú.
Rất là vui, chúng ta trong phòng vì hôm nay anh đông người lắm, anh Nguyễn Hoàng, anh Huy Trần của đài SPTN và nhị vị Đức Duy Nam Phương. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần của tháng 2, thưa anh, thưa cô Nam Phương. Tháng có ngày đầu xuân Kỷ Hợi ngày 5 tháng 2, tháng có ngày lễ tình yêu ngày 14 và tháng có ngày 18 kỷ niệm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngày thứ hai của tuần lễ thứ ba của tháng 2, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là người tổng thống chứ không phải là bác hay là cha già dân tộc của Hoa Kỳ. Tháng 2 là tháng của xuân của lễ hội. Mỗi khi mùa xuân đến, nguồn cảm hứng lại càng rào rạt trong tâm hồn những người nghệ sĩ trước khung cảnh đất trời trẻ lại với hương xuân làm ngây ngất lòng người. Thế nhưng không phải ai cũng giống ai, vì cảm hứng mỗi người khác nhau, tùy tâm trạng và của từng người, từng khoảnh khắc thời gian. Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi, và trong lòng mưa hơn cả ngoài trời. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã được nhiều người yêu cầu tôi mời lại để lên chương trình này. Từ bên đi thành phố Dallas, xứ cao bồi Texas, xin gửi lời chào đến bên nỡ biển, thành Thăng Long, xứ Hà Nội, Việt Nam của ông. Xin chào lại nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Chí Thành. Thế nếu bà Đầm Xòe Phạm Chí Thành nghe được tôi ạ.
Xin chào anh Phan Đình Minh. Xin chào các khán giả của đài Sài Gòn phát thanh tại Hoa Kỳ. Tôi Phạm Thành, hiện đang sống tại Hà Nội. Rất vinh dự được đài quan tâm và gặp lại tôi trên sóng Cánh Đồng Mây. Rất sung sướng được cùng anh Phan Đình Minh chúng ta du xuân trên 9 tầng mây để chúng ta nói những cái lời về cuộc sống trong những cái ngày đầu năm mới đang đến ở ngay cả nước Mỹ và ở ngay cả Việt Nam.
Thế nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Thành, lần trước tôi nói chuyện với ông, đường dây điện thoại không được tốt lắm, cũng có nhiều người còn đang thích nghe ông nói lắm. Do đó ông vừa mới nói mùa xuân chúng ta nói chuyện lại với nhau. Có lần ông nói với tôi là ông nghệ sĩ Phan Đình Minh không biết nhai bo bo, và không được ăn bột mì của Liên Xô nên chưa biết cái khốn nạn trong cuộc sống chế độ cộng sản như chúng tôi. Ông nói như thế là thế nào? Nhai, vâng. Nhai bo bo là nhai cái gì? Nhai bột mì Liên Xô là nhai cái gì, thưa nhà văn Phạm Thành?
Thưa anh là cái hạt bo bo ấy thì nó cũng như cái hạt mạch ấy. Nhưng mà theo tôi biết khi mà xuất sang Việt Nam thì họ để nguyên cả vỏ. Mà đâu là của Liên Xô hay là của một nước nào đó ở châu Âu hay là châu Mỹ gì đấy, tôi chết. Nhưng mà nó cứng lắm, nhai nó không được. Lẽ ra là mà tôi nghĩ là đương nhiên nó cũng có dinh dưỡng, nhưng mà người ta là phải chế biến nó cơ. Cái đằng này để cả hạt, cả vỏ như thế rồi cung cấp cho Việt Nam. Và Việt Nam thì phân phối lại cho cán bộ và những người ăn lương, những người ăn lương nhà nước ấy, những cán bộ công nhân viên trong biên chế nhà nước mới được. Mỗi tháng đâu được mười mấy cân ấy, thì mang về Ninh lên ăn. Thế thôi, nhai chi, như là chi là lợn. Bây giờ nó còn không bằng thức ăn như lợn nữa. Ây ạ, mà hồi đó nói thì phải ăn thôi. Còn dùng mì ấy, thì nói thật với anh là cả cái thời kỳ đó thì nó... những cái mà cán bộ công nhân viên được cung cấp hoặc được thiệp cho đến lương thực thì có gạo, có mì, có khoai, có rắn, tất cả cái đó. Nhưng mà nó tệ nhất một cái là tất cả cái loại lương thực ấy đều bị mốc nước hết, đều bị ẩm mốc, đều bị muối mọt, đều bị hôi xì hết. Đấy, cái chính là ở chỗ đó. Chứ còn nếu như mà cái thứ đó là mà gạo nó mới, sắn nó mới như bây giờ ăn thì cũng ngon này chung xương lắm. Nhưng mà cái gì nó có cũng chỉ không ăn được. Thường là cán bộ là phải mang đi ra chợ bán đi, rồi bỏ thêm tiền lương của mình để mua gạo về thì ăn được. Tất nhiên đấy là những người có tiền như là cán bộ, chứ còn những người khác, những gia đình khác mà người ta là hai vợ chồng đóng cơ quan thì có khi người ta cũng phải ăn đấy thôi. Bởi vì họ không đủ tiền để mà có thể mua nhiều lương thực để nuôi, đặc biệt là những gia đình cán bộ đóng quân, họ đều phải xài như thế. Rồi giờ còn những người như vậy như tôi lúc bây giờ là tôi chưa có vợ, tôi nói chẳng ra là tôi lấy vợ muộn là một trong những nguyên nhân là tôi sợ đói khổ lắm, tôi không thể ăn được cái gạo cái mì gì đấy nên là tôi cứ một mình. Nên mãi đến năm 38 tuổi, tức là đến năm 90 ấy, và lúc đấy nó cũng có đổi mới rồi, nó có giao lưu rồi, thì nó không ngăn sông cấm chợ nữa. Thế là lương thực của miền Nam họ đi ra về chở ra miền Bắc nhiều, thì lúc đấy có gạo không biết ăn, thì lúc đấy tôi mới giao lấy vợ anh ạ. Chứ còn trước đây là tôi sợ khổ, tôi không dám lấy vợ.
Không có chuyện đó đâu.
Anh ạ, từ năm 90 tôi mới lấy vợ là như thế.
Tôi nói...
Tôi rất thật anh ạ.
Tôi nói cho nhà văn Phạm Thành biết, ông lấy được vợ là số ông tốt rồi. Ông có vợ là tốt rồi, ông không phải ở quá. Ông nói đến chuyện là... Ông nói đến chuyện bo bo, chuyện đồ ăn cho con nợn. Nếu mà nhắc đến chuyện con nợn thì tôi không thể nào, tôi không nhắc lại cách đây 1-2-3 năm có cái thằng khốn nạn ở cái gì đó T4, phòng T4 gì đó, nó khinh cụ bà Lê Hiền Đức, và bà ấy nói với tôi là nó khinh tôi như con nợn, nó vứt lên xe ông Phan Đình Minh.
vâng, nhiều người nói đối với những cái người mà đi tham gia biểu tình á, rồi thì công an họ và vây họ bắt, nó khai rất nhiều người như thế anh ạ. Rất nhiều người bị khai như là bà Lê Hiền Đức, ví dụ như là ông Chí Kiến cũng bị khai, Lã Việt Dũng cũng bị khai như thế, rồi đến ông nhà văn Mai Chí Huân hiện ăn ở miền Nam đi biểu tình cũng bị khai như con lợn ném như thế, rồi ông Nguyễn Đường Duy cũng bị khai như thế. Rất nhiều người bị khai như con lợn ném lên trên xe, và chúng mới trở về đồn, trở về chỗ tập trung để tập trung của chúng nó, rồi nó thẩm vấn, nó hành. Anh ạ, thì cái chuyện đó là rất là nhiều.
Đầu chương trình tôi có thưa với nhà văn là trong tháng 2 nó bên Hoa Kỳ thôi, nó có nhiều cái lễ đó. Một cái lễ mà chúng tôi quý lắm đó là ngày lễ kỷ niệm của các vị tổng thống đã là tổng thống, có 44 ông hay 45 ông gì đó tôi quên mất rồi. Nhưng cái ông đầu tiên ấy hay lắm, ông ấy hay lắm. Ông đầu tiên của Hoa nước Mỹ là ông Washington. Sau này chúng ta nói theo là Hoa Thịnh Đốn hay là gì đó, ông Hoa Thịnh Đốn. Ông ấy làm tướng, ông làm tổng thống, và ông ấy đi về vườn. Ông về vườn như là một người nông dân cày ruộng vậy. Lúc mà tôi đi học bên Hoa Kỳ này, khoảng thập niên 68, tôi đã đến cái căn nhà của ông ấy bên cạnh bờ Potomac nhìn lại nơi ông sống. Ông không phải là ông không phải là bác. Ông không phải là cha già dân tộc của Hoa Kỳ đâu. Khi tôi nói như vậy, ông có ai là cha già dân tộc của ông hay không, thưa nhà văn Phạm Thành?
Thưa anh á, xin nói lại với anh một tí, tức là bây giờ tổng thống của nước Mỹ của anh á, và đối với tôi bây giờ là nó như là tổng thống của thế giới luôn đấy anh. Đấy là thứ 45, ông Donald Trump anh ạ. Tôi rất yêu ông Donald Trump. Tôi đã từng cổ vũ viết bài cho ông từ khi ông còn đang ứng cử làm tổng thống thôi. Và tôi không biết là trời cho tôi một cái nhận thức như thế nào đó, mà tôi đã nói rằng chính ông Trump sẽ làm tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, và chính ông ấy sẽ cầm quân cờ và tiêu diệt cộng sản trên quy mô toàn thế giới. Khi ông chưa, khi ông chưa trúng cử tổng thống ấy, mà ông mới đưa ra các cái chương trình cử đó, thì tôi đã viết rất nhiều bài về ông này rồi. Và tôi có tới 4 bức thư gửi trực tiếp cho ông Donald Trump và nhờ bạn bè dịch cho tiếng Anh, và cũng gửi vào cái hòm thư của Nhà Trắng đấy anh ạ. Đấy. Rồi có một cái bài nữa là tôi còn viết là ông Donald Trump và nhà văn Phạm Thành nhận định về chủ nghĩa xã hội như thế nào. Ông Trump như thế này, ông Thành trong tác phẩm Cuộc Hồn Sáng Nghĩa đã viết về cộng sản như thế này. Rất được bạn bè, rất được hoan nghênh anh ạ. Thì nói chung đó là đấy là nói ông qua Donald Trump một chút, chứ còn tôi cũng nghiên cứu gọi là cũng đọc cũng biết được lịch sử của nước Mỹ ấy, thì ông Washington cũng là một người rất là vĩ đại, một người mà sau khi về hưu thì đi làm vườn như một ngư ông, như một tiên ông đích thực, thì tôi cũng biết được điều đó. Chứ còn ở Việt Nam thì người ta cũng có phong một ông gọi là ông cha già dân tộc, đó là ông Hồ Chí Minh. Thì bây giờ cái ông Hồ Chí Minh này á, bây giờ có phải là ông Nguyễn Đức Hành ở Nghệ An hay không á, hay là ông Hồ Quang là do Mao Trạch Đông đóng thế, thì bây giờ ở trong nước người ta cũng nghi ngờ lắm, không biết là ông ấy có phải là ông người Ái Quốc tức là ông Nguyễn Sinh Cung, tức là ông Nguyễn Đức Thành sinh Nghệ An hay không, hay là một tay Hồ Quang. Thiếu tá Hồ Quang nguyên đi đóng thế ông về, thì ở trong nước này người ta nghi ngờ lắm. Mà tôi cũng theo dõi về nhân vật này, và tôi cũng từng viết tới cả chục bài về nhân vật này rồi, thì tôi bản thân tôi cũng nghi ngờ, không biết có phải không. Đấy là tôi căn cứ vào hồ sơ của ông ấy, bởi vì tôi không cứ vào những cái con người, những cái xuất xứ ở đâu, mà tôi căn cứ vào hồ sơ rất là việc làm của ông ấy, thì tôi thấy rằng tới 95% ông không phải là ông Nguyễn Tất Thành ở trong kia. Vì ông Nguyễn Tất Thành là một con ông nhà nho được dạy ra trước, cho nên mặc dù như thế nào người ta có văn hóa, và không có ai người nghĩ, không có ai dám xưng mình là cha già dân tộc đâu. Tôi tin là như vậy, đấy có chứ không vậy. Còn cuối cùng chỉ có cái bọn tộc giá hình là mới dám làm cái việc thôi, ấy thôi, vô văn hóa, vô đạo lý như thế thôi anh ạ. Thì đấy là một cái gốc tích. Rồi những cái hồ sơ khác như mày về và chị Thanh ra đây không giáp cặp, rồi đến mấy năm 57 đến 57 quê lần đầu tiên, tức là đợi cho những người cùng lứa chết hết rồi, không ai còn nhận ra ông Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Tất Thành là ai, rồi thì mới về. Rồi năm bảy về, năm 60 về, thì đấy là cái mà có thể là hồ sơ đấy. Chứ còn hồ sơ khác của ông là gì? Từ khi ông đứng đầu cái đất nước Việt Nam này, từ khi chính quyền vào tay ông ấy, tức là năm 1945, thì ông ấy lập tức ra ban hành một cái gọi là cái chỉ thị tiêu thổ kháng chiến. Tiêu thổ kháng chiến là gì anh? Tức là bao nhiêu những cái công trình văn hóa quân sự quan trọng, hay là đình chùa miếu bảo mang giá trị văn hóa, là ông nghe hô hào tiêu diệt hết, xóa sổ hết, đốt phá sạch hết anh ạ. Và ông đưa ra lý do rằng là ta đốt cái đó ra để là ngăn chặn cái bước tiến quân của Pháp đây, mà không, nếu không thì bọn Pháp bọn ta phá đi. Ông đưa ra một cái lý sử ấy, tôi thấy không đúng. Bởi vì người Pháp 80 năm người ta chiếm đất nước này, những công trình lớn như thế người ta phá rồi, chứ đâu phải đợi đến năm 45 khi mà có Hồ Chí Minh lên cắm quyền người ta mới phá. Đấy là một cái lý do bệt bạc. Và căn cứ về đó thì anh biết không, ông ấy năm 46 ông vào Thanh Hóa, ông với cái chính sách tiêu thổ kháng chiến của ông ấy, thì ông phá cái thành Thanh Hóa chứ đến mức không còn một viên gạch nào trồi lên anh ạ. Mà anh biết thành Thanh Hóa tức là gọi là hạt thành đấy ạ, thì cái quy mô của nó chỉ đứng thứ nhì trong cả nước, nó chỉ sau kinh thành Huế thôi. cái to lớn như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nhà Nguyễn là người Thanh Hóa. Hàng năm là các mẹ ở trong triều đình bầu đoàn đơn lỉa là cứ hàng nghìn là nghìn người ra Thanh Hóa để mà thắp hương bái hương mộ tổ. Cho nên cái tỉnh Thanh Hóa được ưu tiên nhiều chính sách và được kể cả đầu tư xây dựng. Từ cái chỗ làm việc cho đến đây là hậu cần nhà ở nhà viết thì các mẹ thì kia là toàn là dòng dõi nhân dân ra để người ta có nơi ăn chốn ở đàng hoàng đấy. Mà anh nên nhớ là đến một cái ông cách mạng là như là ông Phạm Khắc Phè đồng lý văn phòng của triều đình Bảo Đại có viết trong cái cuốn sách là từ triều đình Huế đến chiến khu Ngọc Trạm có đưa ra một câu như thế này, tức là phàm đã làm tri phủ làm quan tỉnh ấy, ở trong triều đình nhà Nguyễn á thì ai cũng một lần được mơ ước được làm cùng thượng chức danh, tức là chức Thanh Hóa. Thì để không nói như thế để thấy rằng là cái thành Thanh Hóa nó rất là to lớn, mà các cụ ngày xưa nói rằng nếu bây giờ nó còn thì đương nhiên nó sẽ được thế giới công nhận là một di sản văn hóa thế giới có thể.
Thưa nhà văn
nhưng mà ông Hồ Chí Minh quá sạch. Thì đấy là một trong những cái hồ sơ mà thấy rằng là cái ông Hồ Chí Minh ông đứng lên ông cầm quyền thì ông cũng thực hiện cái chiều trách phá sạch đốt sạch kỷ luật văn hóa như bao nhiêu lần quân xâm lược Trung Quốc xua quân tham chiến nước ta và làm cái này, làm cái hành động tương tự như thế. Tôi có lẽ là đề tài này dài lắm, tôi chỉ nói một như thế thôi, chứ còn xếp hồ sơ của ông thì cũng nhiều lắm anh ạ, tôi nhiều lắm có thể nói với anh cả mấy tiếng đồng hồ về cái hồ sơ ông này.
Ông
có phải là người Việt Nam hay không?
Ông có thưa nhà văn Phạm Thành, nếu ông biết thì tôi hình như tôi biết, có thể tôi không ở Hà Nội, hình như ông đại tá Phạm Quý Dương ông còn sống đấy. Ông Phạm Quý Dương, ông Phạm Quý Dương là nhà quân sử học của phe ta ngoài đó đấy. Nhà văn cứ đến hỏi Phạm Quý Dương thì sẽ biết về Hồ Chí Minh hay là Hồ Chí Méo gì đó. Nếu là cha già.
Anh Dương biết cái bài đó, tôi cũng đọc rồi và ông chính thức có văn bản đề nghị nhà nước xác định xem là cái ông đang nằm trong con kia có phải là ông Nguyễn Tức hay là ông Hồ Quang. Cái đó ông có văn bản ông gửi cho nhà nước rồi, nhưng mà nhà nước lờ đi. Và cái sự lờ đi của nhà nước nó thể hiện một cái rằng rất có thể nếu bây giờ người ta chỉ cần ADN mà anh biết không, ADN thì rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng thì người ta biết ngay, nhưng mà nhà cầm quyền nó không dám làm.
Ông
bởi vì thế mà làm cái
ông nhà văn
thật ra đúng là lão Hồ Quang thì cả tảng này chẳng có ai dám ngửa mặt mà nhìn nữa.
Ông nhà văn
chẳng
Phạm Thành
ai dám dũng cảm mà đứng trong cái đội ngũ của đảng nữa. Vâng anh nghe đây ạ.
Tôi tại vì ông là bà đầm xòe, ông là bà đầm xòe, ông xòe ra tất cả mọi thứ cho mọi người nhìn. Tôi nói với ông là tôi với ông tuổi đời chúng ta không khác nhau xa lắm đâu. Những điều ông vừa mới nói, hồi còn nhỏ bố mẹ ông dạy ông, những điều tôi nghe với ông hay tôi nói, hồi còn nhỏ bố mẹ tôi dạy tôi. Và tất cả những người chung quanh có tâm tốt, có lòng tốt để dạy cho ông và tôi rằng làm sao phải sống nó trung thực. Ông vừa nói những điều trung thực đó ông. Những điều đó trung thực đấy.
Vâng, đúng rồi.
Một người... Vâng. Một
tôi
người...
thưa anh rằng là tôi nguyện suốt đời là sống trung thực. Sống trung thực, chết cũng phải trung thực. Và coi bao giờ coi danh dự của mình là số 1. Tôi có thể mất tất cả, nhưng danh dự của tôi là tôi không bao giờ để cho ai có thể xâm phạm và làm mất cái điều đó được. Và tôi sống là trung thực và coi trọng danh dự của mình là số 1 luôn. Có thể mất tất cả chứ không để mất danh dự được. Thưa anh.
Ông đang phát thanh, ông đang phát thanh cái điều trung thực của ông ấy. Không phải chỉ một mình tôi đang nghe tôi nói chuyện với ông đâu. Cả trong và ngoài nước và cả trên toàn cầu người ta đang nghe ông nói đấy. Nếu nhắc đến mùa xuân, nếu nhắc đến cái nhân vật Hồ Chí Minh gì đó, mà nếu là trai già dân tộc, thì đã không nỡ tay bắn chết bà Cát Thanh Long, Nguyễn Thị Năm gì đó, phải không thưa nhà văn Phạm Thành?
Vâng, đúng đấy. Đúng đây là mà bắn bà Năm vào năm 1953 anh ạ. Là bà Cát Thanh Long, Nguyễn Thị Năm. Mà ngày anh cái bi kịch của bà lớn lắm, con ông bà cũng làm trung đội trưởng quân đội của Việt Minh cơ mà, cộng sản cơ mà. Rồi bà bỏ ra bao nhiêu tiền của cải để mà nuôi cán bộ tất cả những cái ông to nhất chóp bu trong cái cộng sản lúc bây giờ, những Lê Kích Thọ, những Lê Văn Lương, những Đỗ Mười, tất cả đều qua nhà bà ăn cơm ăn nghỉ nhà bà được sự bảo vệ. Thế mà đến khi cải cách ruộng đất thì ông Hồ Chí Minh này ông nghe tàu và ông lôi bà Năm ra ông bắn để mà ông đe dọa trấn áp người khác. Đấy.
Đeo kính râm.
Ông còn trước khi bắn ông còn bịa đặt cho bà Năm xà nát như thế nào. Ông viết một cái bài báo đăng trên báo Nhân Dân năm 53 cái bắn bà Năm là địa chủ ác khê, ý tên là CP. CP tức là một trong những bức danh của Hồ Chí Minh. Ông bịa đặt cho bà Năm coi như là làm hại cách mạng như thế nào, rồi chấn áp thủ tiêu bao nhiêu quân ăn ở trong nhà bà Năm như thế nào. Ông bịa ra hoàn toàn anh ạ. Cuối cùng là ông mang ra bắn, trong khi dân Việt Nam này cứ bảo là đây là bọn cải cách nó làm sai hồi đầu cứ như vậy, chứ còn ông Hồ Chí Minh nào đã bắn không ấy. Nhưng đến bây giờ tài liệu mới lộ rõ ra là việc thủ phạm chính thì tiêu diệt bà Nguyễn Thị Năm là ông Hồ Chí Minh. Thậm chí bây giờ nó còn lộ ra một cái văn bản nữa là ông ấy đã còn xin chỉ thị của Mao Trạch Đông và Stalin trong cái việc này là không, kể cả việc cải cách về việc bắn người này hay à.
Ông vừa tôi đang tính tôi nhắc nhà văn thì ông đã nói rồi, CB CB là của bác đấy.
Yeah.
CB nó đeo kính râm. Yeah. Nó đến nó nhìn mà hình ảnh. Yeah. Còn hình ảnh còn.
Yeah.
Nếu yeah. nếu là trai già dân tộc, nó đâu có ác đến nỗi, nó đâu có ác đến nỗi năm 1968 Tết Mậu Thân thưa ông.
Vâng. Yeah.
Có nhiều người có nhiều người siêu Huế. Chú Huế thân mến, thần kinh đang theo dõi chương trình này. Nếu tôi nhắc lại, tôi làm họ xúc động, họ mũi lòng đấy. Nó giết cả hàng chục ngàn người mà.
Vâng.
Có người cha già dân tộc nào khốn nạn như vậy không ông?
Đúng thế. Không có một người cha nào mà lại khốn nạn như thế. Đã phàm là đã cha rồi lại phải thương con, yêu con, chăm sóc cho con, tránh tai ương nghịch lý cho con. Phải không ạ? Chăm cho nó lớn lên thành người tử tế, có văn hóa, có đạo đức. Chứ đằng này Hồ Chí Minh cha gì mà bắt đầu nắm quyền thì tìm mọi cách để đánh nhau với Pháp anh ạ. Rồi lại sau 12 năm phiêu diêu đánh Mỹ, 9 năm đánh Pháp, tiêu bao nhiêu thanh niên trai tráng, những tinh hoa, những lực lượng chủ chốt của dân tộc. Và tiếp theo là 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ nữa, bao nhiêu tinh hoa trai tráng, sức lực của dân tộc đều ngóng của tôi hết và của tiếng ra này. Cha gì đó lại là một chi tiết có thể sẽ làm theo kịch bản của Tàu Công để duy trì chiến tranh để mà làm suy yếu dẫn đến tiêu diệt cái dân tộc Việt Nam này của Tàu Cộng mà gần đây người ta dỡ hồ sơ Mao Trạch Đông ra, người ta đã thấy có chi tiết liên quan đến cái việc đó anh ạ. Thì đấy là cái về mặt chính trị. Thế còn nếu mà nói về mặt đạo đức thì cha gì thì cha lại muốn con, lại muốn giết con, muốn đày đỏ con, muốn làm cho con phải chết, thì đấy là cha hổ mang anh ạ. Cha hổ mang, không phải là một người cha đích thực đâu, một người cha hổ mang đích thực đấy. Với cả con cả dân tộc của lò lửa chiến tranh, làm cho bao nhiêu người chết, mấy triệu người chết, làm cho đất nước núi sông tan nát, tanh bành tan hoang. Anh ơi, làm người cha mà đánh chủ đất nước như thế, mà là một người chuyển thì không ai làm cái việc đấy. Không ai làm cái việc đấy. Thế thì ông Hồ Chí Minh, ông sinh cha già dân tộc đấy, là ông muốn dùng cái từ đấy để ông che cái bộ mặt tàn nát dã man của ông mà thôi. Không ạ, cũng như ông Hồ Chí Minh là và nói những lời hay, ý đẹp, nói với những lời đạo đức, đạo lý dạy người theo cái kiểu Nho Giáo mà. Ông nói nhiều vô thiết lụng, nhiều lắm. Mà ta hay gọi là lời đẹp, ý đẹp phải hay nhiều lắm. Nhưng ông là cái loại miệng nam mô nhưng bụng một bổ cho ra mày ạ. Ông nói ấy, hay ý đẹp như thế là ông tạo ra buổi khiêm chắn, là ông là người tử tế đạo đức. Làm một cái khiêm chắn đấy chỉ để che đậy cái giá tâm, những cái độc ác của ông ấy đi. Tôi cũng nói thêm một ví dụ mà trong cổ trà nghe tôi có biết đấy. Tức là sau cải cách ruộng đất chẳng hạn, tiêu diệt tới gần 200.000 người, đấu tố oan sai nửa triệu người, máu và tiếng máu người thì vô tội, và những cái tiếng kêu rên rít đau đớn của dân chúng gọi là ngập cả đất trời, Thế và sau đó thì ông xin lỗi và ông lau nước mắt giả vờ cá sấu, mà bây giờ nó mới lộ ra một chi tiết chi tiết rằng là cái kế hoạch xin lỗi nó còn có trước cả cái kế hoạch nó cùng đồng hành với kế hoạch cải cách dùng đất kia anh ạ. Tức là cái việc mà lên xin lỗi đồng bào cũng chỉ là một cái màn diễn mà thôi. Nhưng mà còn cái này có thể ít người biết này. Tức là sau cải cách máu chảy đầu tư như thế, ông mới làm cái nhà sàn con ở trong cái khu Ba Đình ngay ngồi ông ạ. Ông ăn mặc là quần áo nâu sòng, ông đào ao thả cá, ông cố tạo ra một cái cảnh như là ông quên sự đời, ông muốn đi ẩn nhật, ông muốn làm một cái ông tiên không quan tâm gì đến sự đời cả anh ạ. Để ông làm một cái nhà sàn ông ở đấy cũng là một cái để ông che mắt cái giá tâm của ông sau này, để ông tiếp tục, ông mới tiếp tục chống lại những tư tưởng tiêu diệt hết những người hiện tại của đất nước và tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa trong kia. Đấy, ông này ông làm nhiều cái trò giả tạo che mắt lắm, hơn người bình thường khó nhìn thấy lắm. Cho nên dân Việt Nam bây giờ cũng còn rất nhiều yêu mê tín ông, vì thế trình độ quá hạt, người suy nghĩ không dám tư duy độc lập, không dám nhìn ra. Chứ người mà có tư duy độc lập nhìn ra tất cả những cái hành trình của Hồ Chí Minh từ năm 1945 đến giờ chưa mang lại một cái gì cái lợi cho đất nước và dân tộc. Nó là một hành trình đưa dân tộc lên khổ đau, can xương nát thịt và chui dần vào hầm mộ, chui dần một cái giọ mà bọn tàu nó mở ra, mở sẵn ra để dân tộc Việt Nam chui vào đó. Thì Việt Nam bây giờ nhiều người vẫn còn chưa nhận ra điều này, thì đó là cái rất là đau khổ, rất là buồn cho cái dân tộc Việt Nam này. Anh ạ.
Người Việt Nam chưa nhận ra được cái chuyện nó dễ hiểu thôi, thưa bà Đầm Xòe, Phạm Thanh. Nó có cả nó có cả 700-800 cơ quan để nó đánh bóng cái chuyện này mà. Ông chỉ có một mình miệng của bà Đầm Xòe dám mở miệng nói rồi. Có đứa nào dám đâu?
Vâng, ít người dám lắm. Nhưng mà bây giờ trên Facebook và trên mạng truyền thông đã có rất nhiều người rồi. Sau Phạm Thành bây giờ cũng đã có hàng vạn người chửi thẳng chửi đĩa đấy, không bỏ ngỏ. Rất nhiều. Đấy là cái điều mà cái sự thật đã ngày được một về ông này ngày được phơi bày và người ta nhìn thấy cái sự thật thế là không chịu được. Rất nhiều người tâm sự trên Facebook với Phạm Thành hay là inbox hay nói chuyện Phạm Thành rằng ngày xưa là yêu Hồ Chí Minh lắm, thích Hồ Chí Minh lắm, nhưng mà bây giờ sự thật được bóc trần ra mà người ta biết được thì người ta biến từ cái chỗ người ta tin yêu ông này thì người ta thấy như người ta bị lừa và người ta cũng cầm phần năm anh ạ. Cũng bây giờ số lượng người đang tăng lên và tôi tin rằng là trong năm nay năm sau cái lượng mà gọi là nhận chân thật ông Hồ Chí Minh và từ chỗ yêu thương chuyển sang căm ghét căm thù nó sẽ nhân lên theo cấp số nhân này chứ không phải cấp số cộng nào đâu nhỉ. Đấy, thì dân Việt Nam nó thế mà khi mà cũng rất là cả tin đấy, khi người ta nói cái được thật không có tư duy độc lập, nhưng đến khi bây giờ cái mạng truyền thông như là một người thầy của người ta, thông tin mang đến cho người ta, ông chắc mắc cái gì ông nghi ngờ cái gì ông hỏi thì ông hỏi và cuối cùng ông đi theo một cái luồng thông tin nó tìm hiểu một sự thật đấy, ông mới té ngửa ra. Thì không buộc người ta phải thay đổi nhận thức thôi hay ạ. Thì đấy là cái chuyện nó cũng không có gì là khó khăn trong cái thời đại này, nó có sẵn trong gì rồi, chỉ cần anh tư duy, anh chịu khó tìm biến anh biết thôi. Vâng, chào anh.
Ông nhà văn Phạm Thành, trong phần đầu tôi nói với ông là ông may mắn lắm, ông không ở quá, ông có vợ đấy, ông có vợ, ông có con. Nhưng mà bác của ông ấy, cha già dân tộc của ông ấy, nó nhiều đàn bà lắm ông. Nó có con mà tại sao nó không dám nhận con nó? Thì làm sao là cha già được?
Vâng, ông này thì bây giờ hồ sơ nó lập ra là rất nhiều vợ. Chắc là anh ở bên đấy thì thông tin nhiều, anh biết hơn tôi. Nào là bà Tăng Tuyết Minh này, nào ở bà Nga này, nào bà ở Pháp này, nào bà ở Tàu Văn này. Và cái này thì mới tôi biết thì anh Minh nhé, tôi công bố cho anh biết thì nhé. Cái này là cái tin của tôi này.
Yeah.
mang thương hiệu của tôi này.
Dạ.
Tức là năm 1912 nhá.
Thế nhờ anh Phạm Thành, anh nghe được tôi không?
Dạ, nghe được rồi anh ạ.
Chúng tôi nói ông nghe, tức là công an mạng nó đang theo dõi tôi với ông nói chuyện, nhưng mà có chó gì phải sợ đứa nào đâu. Đứa nào nó làm nó có việc của nó.
Ta không có vì chúng nghe mà ta thay đổi quan điểm tư tưởng của mình. Bởi vì những chuyện mình nói là sự thật, là sự thật.
Những bàn
mình chả có ngại gì cả.
Những tay chùm cộng sản ấy, ông biết, ông ở trong xứ cộng sản ông biết nhiều hơn tôi. Karl Marx, Lenin, Chao Chết, Cu, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh gì nữa. Cả cái bọn này nó chưa thỏa mãn được cái dục của nó, nó chưa thỏa mãn được cái dục của nó thì nó đã bị chết chinh phục rồi, nó đã bị chết rồi. Gần đây ông theo dõi ông biết nơi ông có những cái chết, tôi nghĩ chẳng có ai khóc đâu. Đỗ Mười, Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ chết đi cho rộng đất trời rộng đất người. Ông biết là hương thơm hoa nó không bay ngược chiều gió được, nhưng mà người đức hạnh, người bậc chân nhân, hương thơm tỏa khắp mọi nơi. Mà chúng ta đang nói những cái điều gì nó đúng, chúng ta đang nói những cái điều gì trong cái tình cốt nhục đồng bào. Nhưng nếu nói tình cốt nhục đồng bào, nếu tình cha già, nó làm cho ông đau đấy, nó làm cho tôi đau đấy, nó làm cho 90 triệu người Việt Nam đau đấy. Ông có đồng ý với tôi về điều này không, thưa nhà văn Phạm Thành?
Tôi rất là đồng ý anh ạ. Bởi vì ông Hồ Chí Minh suy cho cùng như tôi đã nói mà. Ông ấy nhận ông là cha già dân tộc, thì ông nhận ông là lãnh tụ đất nước. Nhưng mà về mặt lãnh tụ đất nước, kiến tạo đất nước thì không mang lại một cái gì đấy tốt đẹp cho dân. Thế còn đấy là xét về mặt chính trị, gọi là kiến tạo đất nước. Còn xét về mặt đạo đức thì ông cũng là một kẻ tàn ác, rất tàn ác luôn. Rất thích chiến tranh, rất thích giết người, thậm chí còn rất thích giết dân phụ nữ nữa cơ. Anh không biết đâu. Đây này, tôi đang nói dở là tôi có một cái tin này, là cái tin mà chỉ có tôi đi. Bây giờ tôi nói luôn này, tức là năm 2012 á, cái thằng em con bà cô nhà tôi nhá, nó làm cái thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam ấy. Nói tôi là bây giờ là ông Hồ có một bà vợ ở Quảng Đông nữa, thì ông ấy vẫn cứ và có một cô con gái ở bên đấy. Thế thì tháng nào ông ta mò sang ông ở bên đấy. Ông còn nói là anh có đi thì tôi tổ chức đường dây cho sang đấy mà viết. Nó là thứ trưởng Bộ Công an nha anh nhá, chứ không phải là cái thằng Dường nó nói cho tôi đổ vào hồi. Đi không đi được, chưa đi được. Ông biết thế, ông nói thế là ông tôi tin ông là cái khác từ vấn đề đấy. Cho nên là cái chuyện gái cũ của ông này nó tạp nham lắm, nó thổ phỉ lắm, nó hoang dã lắm. Nó như con ngựa cái hay là một con khỉ già, như thế cái nào mà nó như cua là ông tới luôn. Thì cái đó chẳng phải riêng gì đâu, tất cả các ông cộng sản lục tài trên thế giới, hay là anh tụ trên thế giới, ông nào có cái gương mặt cũng có cái tính cách nó như nhau. Thì ông Hồ cũng thế thôi, cũng đúng như thế thôi. Thì bằng chứng bây giờ nó quá rõ rồi. Bây giờ kể ra rất nhiều anh cũng biết rồi, và bạn đọc vào bạn truyền thông người ta cũng nhớ rồi anh ạ. Vâng. Thế nên là bây giờ là ở trong nước bây giờ người ta rất nhiều người muốn là ADN ở Hồ Chí Minh, nhưng mà cộng sản nó không dám ADN ở, không biết vì sao. Và đấy là một cái lý do mà tôi cho rằng là ông Hồ Chí Minh ở trong kia là ông giả thật. Tất nhiên ở một khía cạnh nào đó thì dù ông có giả hay là thật thì ông ấy đều là tội đồ của dân tộc Việt Nam này anh ạ. Dù là ông thật hay là ông giả thì cái nhân vật mang Hồ Chí Minh nhất đều đã là tội đồ của dân tộc, thì cái chuyện đó thì đúng rồi. Nhưng mà ở đây ta đang nói đến cái chi tiết gọi là dối gian lừa đảo của ông ấy cũng như với Trung Quốc. Trong cái âm mưu của Trung Quốc thì ông này ông có một cái nói thì quên rồi
ông. Tôi nói với nhà văn Phạm Thành như thế này này ông, cho tất cả những cái điều ấy mà nói là bác thư tưởng bác thế này thế kia, đạo đức học đức hạnh của bác thế này cái kia đều là láo cả. Bác có cái tư tưởng chó nào đâu.
Ông chả có tư tưởng riêng cái tư tưởng á, thì ông Hồ Chí Minh ông đã nói rồi. Thì cái bọn ông nói rằng là tư tưởng lý luận thì có Mao Trạch Đông chứ ta đi đâu làm hết rồi. Chúng ta sẽ nghe thế mà làm. Mà đã làm Lenin, tôi có thể sai chứ Lenin và Stalin và Mao Trạch Đông không thể sai được. Thì ông cũng công nhận là ông chẳng quên di chuyển gì cả, ông là nhà hành động thôi. Chứ còn đấy là ông nói. Mà trên thực tế bây giờ xét về tác phẩm của ông cũng không thể nói ông là nhà tư tưởng đi được. Cái gì mà ông quay ngược ăn cắp của người ta hết, cho nên Tuyên ngôn Độc Lập do đây là cái mà gọi là có dấu ấn của ông nhiều nhất thì cũng là ăn cắp cái bản Tuyên ngôn Độc Lập của nước Mỹ. Mà cũng còn nghe đâu là do một cái ông thiếu tá nào đó Mỹ chắc bút cho ông ấy, chứ cũng không phải là của ông ấy. Thì cái này người ta nói rồi, thế thì ông có tư tưởng gì? Ông chỉ có cái ông chỉ có những cái hành động để mà đàn áp tàn áp và đi theo cái cách của ông ấy thôi. Chứ còn ông là cái nhà lý luận hay nhà gì đấy thì chả có. Rồi đến cái tập thơ Trung Nhật Ký, tức là Nhật Ký trong tù ấy, thì cuối cùng lâu nay người ta không dám lộ ra. Ông đi tù thì năm 42-43 thì tập Trung Nhật Ký thì về ngay ở trang đầu là năm 32-33. Thế thì có phải là ăn cắp nó đổi ra không? Thứ hai là các nhà học thuật người ta cũng chỉ ra rằng là nếu mà văn chương và nội dung của Nhật Ký trong tù là một siêu phẩm thơ thật, đại thật trở ra ai công nhận. Nhưng mà đã là một người làm được cái bài thơ như thế rồi thì không thể để ra những cái loại thơ như năm qua ngắn ngợi Việt Nam hay năm nay tìm đến chắc càng thắng to được, hoặc là một ba hòn đá to là hòn đá nặng, một người nhất thì nó không nặng. Thì hai cái lối sử dụng ngôn ngữ là nó hoàn toàn khác nhau, chất lượng.
Thưa nhà văn nhà văn Phạm Thành, ông có thể, tôi không biết ông đã vào trong miền Nam sau ngày 1975 chưa. Nếu ông đã vào rồi, có những người rất là thân mến với ông, với tôi, ông thầy giáo Phạm Toàn tôi nhắc đến nhiều lắm, tội nghiệp, vào trong miền Nam thấy sách vở, ông ấy nói sách vở như rừng vậy. Thế thì người miền Nam không giỏi sao được. Ông vừa mới nhắc đến cái tư tưởng Đảng Cộng sản ấy, Hồ Chí Minh ấy, nó có cái tư tưởng giết người mà nó nói rõ ràng đấy, nó nói rõ ràng đấy, nó không sợ đâu, nó nói là ta đánh là đánh cho Tàu, đánh cho Nga mà.
Vâng.
Mày cho Phạm Thành, mày
họ có tư tưởng đấy, nhưng mà họ không thể là một cái nhà lý luận gì được. Đúng là họ có tư tưởng, ông Hồ Chí Minh cũng là đầy tư tưởng. Đấy, ví dụ như là ông nói rằng là ai không theo tôi thì tôi sẽ diệt hết. Ông trả lời cái phóng viên báo Pháp năm 1946 và trong đó có ông Tả Tư Thâu bị giết đấy. Rồi người ta sẽ hỏi ông Hồ Chí Minh thì ông bảo là ai không theo con đường tôi thì giết. Thì đấy là tư tưởng của ông. Hoặc là cải cách dùng đất là phải 5% gia đình ngày mai nghe đấu tố, cũng là một tư tưởng của ông. Giết hết dân chỉ trí thức, những người giỏi trong đất nước này. Sau cái đợt tiêu diệt hết những người giỏi, những tinh hoa của đất nước, những nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận mà các bạn có nhớ lập. Xong thì ông bắt đầu tiêu diệt và ông tiếp tục tiêu diệt những mầm non của đất nước, như là đẩy con em mình vào hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, là tiêu diệt, tiêu dùng hết cái sức lực của dân tộc ở đất đấy.
Thưa,
đó cũng là một tư tưởng.
Yeah. Thưa nhà văn, nhà báo Phạm Thành. Cái cuộc sống trung thực của ông ấy nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh của cuộc đời. Cái quỹ thời gian của ông nó không còn nhiều đâu, và quỹ thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Tại sao chúng ta không dám nói sự thật? Ông đang nói sự thật, tôi đang dành thời giờ cho ông nói sự thật. Chắc chắn là sẽ phải có một chương trình khác để tôi mời ông lên nói về cái điều này. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang gần hết giờ của chương trình ngày hôm nay rồi. Mùa xuân hình như là ông chưa chúc mùa xuân.
Nếu mà lần sau thì tôi với anh sẽ nói chuyện về vấn đề cái nền văn nghệ của Việt Nam hiện nay như thế nào.
Tốt lắm.
Cũng là một đề tài hay đấy.
Đề tài hay, tất cả đều hay đấy, cả.
Nó sôi động, nó thật sự, nó mang giá trị nhân văn, nó là phản ánh cuộc sống hay là nó là bồi bút đích thực. Và cái sự bồi bút đấy, nó ăn sâu vào chúng, vào những cái lực lượng viết ở Việt Nam, nó không tách được. Bây giờ thì ngày xưa thì ông Nguyễn Huy Thiệp cũng đã gọi là cái hội nhà văn là hội chập mạch chập chiêng vô học và lung manh. Rồi ông tiến sĩ Văn Chương Chu Mông Long thì ông gọi là cái hội nhà ngu. Còn tôi từ năm 15 tôi 14 tôi đã nói hội nhà văn là cái hội chó săn rồi mà anh. Rồi, tôi cũng phải nhắc lại cái chuyện đấy trên Facebook của tôi.
Rồi, bây giờ...
Với tôi, Hội Nhà Văn, Hội Thơ Sách.
Bây giờ, vâng. Bây giờ ông gửi lời chúc xuân đến những đồng chí công an mạng đang nghe đi. Là vì hôm nay ấy, ông có một cái bài học, một cái bài học rất là tốt cho các đồng chí công an mạng chưa biết gì về Hồ Chí Minh cả. Họ đã nghe rồi nhưng mà thôi bây giờ cho họ nghe cho nó vui, việc của họ làm để cho họ làm. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, ông gửi lời chúc mừng xuân đến tất cả mọi người trong và ngoài nước đi, thưa bà Đồng Xòe Phạm Thành.
Và nhân có cái cuộc phỏng vấn này của Phạm Thành nghe nghệ sĩ Phan Đình Minh thì Phạm Thành xin chúc cho tất cả những người Việt trên thế giới bước trong năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục hướng về Việt Nam, ủng hộ cho cái cuộc đấu tranh dần dân chủ cho Việt Nam, một trong những cái lô cốt cuối cùng của thế giới còn đang duy trì cái chế độ xã hội chủ nghĩa phản động và bùng phát. Các bạn, sự ủng hộ của các bạn là một nguồn động viên vô cùng quý báu đối với cái cuộc đấu tranh ở trong nước này. Và tôi khẳng định với các bạn rằng nếu không có sự ủng hộ của những người Việt ở khắp thế giới, đặc biệt là người Việt ở Mỹ, thì những cái công cuộc đấu tranh dân chủ trên Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Và sự ủng hộ của bạn sẽ hỗ trợ rất nhiều, giúp đỡ rất nhiều
cho
tập Việt Nam đấu tranh. Đặc biệt là trong tình hiện nay là nước Mỹ có một cái ngài tổng thống mà là rất thù ghét cộng sản. Ông ta thủ thuyết cộng sản từ trong tâm cốt của ông ta lại chính thức tuyên bố trên diễn đàn của nước Mỹ, trên diễn đàn của Liên Hợp Quốc và trên các diễn đàn của thế giới rằng là ông thề phải tiêu diệt chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn như thế. Thì ở Việt Nam chúng tôi đang sống trong cái ách nô lệ của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mà do mấy ông, do bọn cộng sản cầm quyền đang phải lên trên cái tầng đấy. Thì rõ ràng đây cũng là một kẻ thù của nước Mỹ và của ông Trung. Và đó là một thân lợi để mà các bạn có thể ủng hộ cái phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam.
Thế nhà báo
mà nhanh chóng sống đạt hiệu quả hơn. Cái thứ hai nữa là những lực lượng an ninh và bộ đội, các bạn cũng phải nên tỉnh táo. Các bạn là con em của nhân dân, các bạn ăn lương của dân, ăn cơm mặc áo của dân, các bạn phải vì dân. Chứ các bạn rửa tay ra nhận cái đồng tiền mà đảng và chính quyền phát cho các ông đừng có nhầm tưởng đấy là tiền của đảng và nhà nước. Tức là mồ hôi xương máu của nhân dân. Các ông ăn tiền của dân, cơm dân mà các ông hãy vì dân và hành động người. Đừng có ngu chung mãi mà theo cái bọn cộng sản cầm quyền hiện nay nữa.
Thưa nhà văn, thưa nhà văn Phạm
Thành. Thời điểm bị tiêu diệt đã đến rồi. Còn các ông mà cứ không tỉnh ngộ đứng từ ghế đi lên, cứ cung cúc như là cộng sản thì các ông cũng sẽ chết chung với mấy ông cộng sản Việt Nam mà thôi. Cho nên tôi kêu gọi các ông hãy tỉnh, hãy quay biết quay đầu, hãy biết đâu là đúng, đâu là sai để mà bảo toàn mạng sống cho các ông và gia đình ông, vợ con ông, gia tộc ông và có lợi cho đất nước và dân tộc.
Mùa xuân chúng ta nhắc đến lịch sử kiêu hùng của dân tộc thưa ông. Ta có Hai Bà Trưng, có Anh Hùng Áo Vải. Ta có Yết Kiêu, có Ngô Quyền. Trước hay sau bao nhiêu ngàn năm chúng ta vẫn giữ được bản đồ hình chữ S mà. Trong sâu thẳm của chủ nghĩa cộng sản, của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hiểu được rằng chúng ta sẽ có một nền tự do, dân chủ và bất diệt như ông vừa mới nói. Có những lúc chúng ta khao khát được một thứ chúng ta chưa bao giờ có. Chúng ta phải chấp nhận với việc làm chúng ta chưa bao giờ làm. Khi lửa yêu bừng cháy trong linh hồn của 90 triệu con người dân Việt Nam thì không điều gì không thể. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng tôi cảm ơn nhà văn, nhà báo bà Đầm Xòe Phạm Thành đã đến với chương trình này và nêu rõ đích thực Hồ Chí Minh là ai. Chúng ta sẽ có một dịp khác để dùng lại cái chủ đề và cái đề tài này, thưa ông. Chúng tôi cầu chúc ông mọi điều an lành và hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh, Đức Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã mang thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn, nhà báo bà Đầm Xòe, Phạm Thành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Phạm Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa xuân năm nay. Tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hoài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.